Thế thì đẹp thì anh chị đã muốn nói chủ đề đằng trước à, ưu tiên với những anh chị ở đây, anh chị muốn nói chủ đề đằng trước. Vấn đề điều trị à, cái anh mà loãng xương đó là vấn đề điều trị, còn anh muốn chọn chủ đề nào? Rồi thì tôi xin nói cái đoạn giấc ngủ trước nha. Rồi cái này chắc là các chị nhớ ha, tôi xóa lấy cái diện tích tại bản là nhớ ít lắm nha. Còn cái loãng xương đó thì tí nữa nó về điều trị thì xin càng sao. Bây giờ cái đoạn giấc ngủ không biết là các chị cũng đã thấy rồi ha, nói rất là tiến bộ thì các chị cũng đã xem rất nhiều cái tài liệu khác nhau và cũng đã có bài viết trên online vân vân và báo cáo chuyên đề. Tôi nhớ là trong cái CV mà bên video của các chuyên gia đầu ngành của trường tôi ấy, cũng báo cáo những còn chuyên cũ cũng có video thì cái bài giảng đó thì các chị xem trên đó. Cái ở đây tôi nói với chị là nói vấn đề thực hành, là có nghĩa là cái gì mà mình dễ nhớ, mình dễ sử dụng, mình dễ biện luận mà mình sử dụng được nha, chứ còn dựa vào những cái tiêu chí mà không xài được thì thôi khô. Thì khi một bệnh nhân đến than phiền về bác sĩ ơi tôi bị rối loạn giấc ngủ, tôi xin dùng cái chữ là rối loạn giấc ngủ thay cho mất ngủ nha, rối loạn giấc ngủ, thậm chí trong ICD nó cũng như là rối loạn giấc ngủ nhưng mà mất ngủ nó khác với mất ngủ nha chị ha. Thì dễ đi, người dân người ta nó mất ngủ nhưng mà chúng ta đây được khái quát hóa lên là rối loạn giấc ngủ. Thì cụ thể rối loạn giấc ngủ là một cái phạm trù rộng trong đó bao gồm mất ngủ. Khi nói rối loạn giấc ngủ thì điểm quan trọng nhất có nghĩa là tất cả những gì, có nghĩa là tình trạng mà mỏi mệt trong ngày, tình trạng mỏi mệt trong ngày ảnh hưởng chất lượng cuộc sống mà có nguyên nhân liên quan đến giấc ngủ thì gọi là rối loạn giấc ngủ cái gì ha. Vậy câu chuyện đặt ra là tất cả những gì mà nó khó chịu cho người ta, ảnh hưởng sức khỏe người ta, công việc người ta mà mình nghĩ đến do nguyên nhân giấc ngủ thì mình gọi là rối loạn giấc ngủ chứ không phải chỉ là mất ngủ. Thì nó có nghĩa là nó rộng hơn rất là nhiều. Thì khi bệnh nhân nói mất ngủ thì người ta nói như vậy nhưng mình phải nghĩ rộng ra. Thì cái rối loạn giấc ngủ này á, các chị đầu tiên ta nên tập làm động tác là mình coi thử coi nó thuộc nhóm nguyên nhân nào. Thì các chị có thể ghi chú là giùm tôi ha, nó có 8 nhóm nguyên nhân để phân theo cái mô hình, tất nhiên cái mô hình của Hiệp hội Giấc ngủ Thế giới nó có nhiều phiên bản khác nhau nhưng mà tôi lỡ học cái phiên bản hồi xưa rồi nhưng mà giờ nó ăn sâu vào trong tôi rồi tôi nhớ và tôi thấy nó sử dụng nó rất là dễ. Thì nó có 8 cái thể lâm sàng về rối loạn giấc ngủ, hay 8 thể. Thể thứ nhất là mất ngủ, đầu tiên là mất ngủ. Các chị chừa vài dòng của tôi, nó có 3 thể nhỏ đây. Các chị chừa vài dòng này, tại vì nó quan trọng mình ta nói sau cùng. Bây giờ chúng ta nói những cái thể kia sát trước nha. Đầu tiên là mất ngủ. Cái thứ hai là những cái rối loạn giấc ngủ liên quan đến trời về những cái rối loạn giấc ngủ liên quan đến những cử động bất thường khi ngủ, cử động bất thường khi ngủ. Giờ các chị hãy cho tôi một vài ví dụ thế nào ạ? Một vài ví dụ các chị phát biểu đi cho chúng ta, chỉ có những hoạt động nó vui về nhắn tin cũng được, những cái bất thường về những bất thường khi những cử động bất thường khi ngủ, ví dụ mớ à, đúng rồi ta mớ à, ngái không, ngái thuộc nhóm khác, mớ có nghĩa là ngồi dậy nói chuyện xong nằm xuống mớ mộng du à. Thông thường mình nói những cái đó nhưng cái gì à, những cái đó thì dễ rồi, bệnh nhân người ta không mình đâu, những cái ngưng thở cái đó à, cảm ơn các chị tham gia rất hay, các chị tham gia đi, nhưng mà cái đó thuộc nhóm khác. Cử động bất thường khi ngủ các chị nhớ đầu tiên là đúng là mớ nè, rồi mộng du nè, đó là những, nhưng mà những cái đó là không nên khám mà có bệnh là cái tình trạng nó gọi là hội chứng bàn chân không yên à, hội chứng bàn chân không yên. Cảm ơn nha. Một suy khiến các chị cái trao đổi trên đó, tôi tập trung này để đừng bị sao nhãng. À, hội chứng bàn chân không yên. Có nghĩa là lâm sàng người ta ghi nhận một tình trạng á, người ta nói là mà, bác sĩ ơi tôi không có ngủ được. Thì tôi mà nằm mình tôi nằm xuống mà tôi mới dựng vào giấc chút xíu là tập cái chân tôi đá một cái vậy. Bình thường tỉnh táo không sao hết, không có run tay, không run chân, cử động bình thường, yếu đầy gì hết trơn á. Nhưng mà nằm ngủ mà hãy nằm chút cái tán cái thức dậy, thức dậy cái xong lại ru với ngủ, cái nằm vô thiêu thiêu chút xíu là tán thức dậy, cứ làm như vậy nguyên đêm chúng ta ngủ không được. Thì tôi biết rằng là bản thân các anh chị trong quá khứ đã có tình trạng xảy ra là đang ngủ thì đá chưa cái thức dậy, có cảm giác như mình đang rơi vô cái vực thẳm gì đó, một đá thì thức dậy. Thì cái đó là cũng là nếu mà nó xuất hiện ở tần số nó ít đó, thì không sao, nhưng mà ở những bệnh nhân mà nó đá liên tục nguyên đêm thức tỉnh thì không sao, không có đá gì hết, nhưng mà mới vừa diêm diêm mà giấc ngủ đã đá cái thức dậy mà nguyên đêm người ta không ngủ được, thì các chị phải chữa trường hợp này ha. Chỉ chị gạch gian dưới cái chân là hồi kiến bạch chân không yên à, thì chúng ta sẽ có cái chuyên đề riêng nó, nhưng mà việc điều trị nó cũng tương đối không phức tạp hết trơn, khá dễ điều trị. Rồi thứ nhất là chủ động bất thường khi ngủ, thứ hai là những vấn đề gì liên quan đến khó thở, vấn đề hô hấp, khó thở là khó thở về hô hấp, những vấn đề về hô hấp. Thì nãy các chị đưa một số cái thông tin, ví dụ như ngủ ngáy, các bệnh lý về ngủ, bệnh lý về COPD, ngang phế quản được xếp dụng thành hết, nghẹt mũi, ngủ mà nghẹt mũi không thở được, ngủ ngáy, rồi những bệnh lý về suy tim dẫn đến khó thở gặp thật, thì nó nằm trong cái nhóm này, khó thở về hô hấp, những rối loạn giấc ngủ liên quan vấn đề về thở hô hấp. Cái nhóm thứ ba là liên quan đến cái ảo giác, ảo ảnh, ảo giác, ảo ảnh. Và cái chuyện mơ á, mơ những cái ác mộng, những cái ác mộng khi ngủ này. Thì ví dụ như là người ta than phiền là tôi ngủ những cái ác mộng, ai được tôi thường xuyên người ta làm những cái tiếng vân vân, nói chung là những cái gì mà người ta cảm thấy khó chịu, người ta dẫn đến người ta trong giấc ngủ nó không được yên, đó là những cái ảo giác, ảo ảnh, mơ. Rồi là cái nhóm thứ tư. Nhóm thứ năm là rối loạn giấc ngủ do thay đổi chu kỳ, thay đổi chu kỳ nhịp ngày đêm. Rồi cái câu chuyện này đặt ra là ví dụ như là người đó làm việc ca kíp, tuần này làm ca ngày, tuần sau làm ca đêm, đó thì cứ như ca ngày ca đêm thì làm thành anh ấy đang quen với lại ca ngày đang ngủ ban đêm, tự nhiên tụng cái phải ngủ buổi sáng, rồi ngủ buổi sáng xong lại đủ bù đến tuần sau lại ngủ qua ca đêm, thì những người này người ta không ngủ được tại vì mất đi cái nhịp sinh học của người ta. Thì đó là câu chuyện là thay đổi chu kỳ ngày đêm. Cái nhóm mà chẳng hạn như là mới đi hàng nhiệt, một số anh chị nào đó mà đi đi nước ngoài hoặc đi Mỹ thì cái nhịp, cái múi giờ nó thay đổi, cũng nằm trong cái nhóm này. Cái nhóm mà thay đổi múi giờ thì nó cũng là chu kỳ ngày đêm, làm ca kiếp. Rồi nhóm kế tiếp, nhóm kế tiếp là do những cái môi trường đi ngủ là không được tốt, không tốt cho giấc ngủ. Thì trong cái nhóm này có những vấn đề, ví dụ như là cái vụ chỗ cái môi trường nó ẩm thấp quá, nó chật chội quá, nó ít thông khí, mà quan trọng nhất là ồn ào quá. Ví dụ như chẳng hạn như là cái nhà đó đang ở trong cái gần cái khu mà có tiệc tùng đồ dầu nhiều, đồ âm thanh, đồ ồn ào thì người ta ngủ không được, thì đây là môi trường ngủ không thuận lợi. Hay là ngủ trong những cái vị trí mà nó ẩm thấp quá, cái chỗ ngủ chật chội quá, vân vân, thì nó nằm trong đây các chị ha, nằm trong nhóm này. Rồi rối loạn 1 2 3 4 5 6, cái số 7 là liên quan đến thuốc. Thuốc ví dụ như họ sử dụng các loại tôi xin lỗi, họ vô đi, nãy chưa ăn đi. Các anh chị ơi, bây giờ các anh chị nào mà vô mà chưa nghe được thì cho tôi biết nha, chứ anh chị đứng ngoài mà hỏi tôi biết là tôi trả lời. Anh chị nào, tôi biết là các anh chị đã vô được, anh chị nào vô được đã xem được hết rồi đó, còn anh chị nào chưa vô được thì vô đi, tại vì có anh chị nhắn cho cô tiên nói là tại sao tôi không hỗ trợ, thì tôi nói biết đâu tôi hỗ trợ. Rồi liên quan đến thuốc thì các vấn đề như là chẳng hạn như là người ta sử dụng các thuốc ngủ trong ngày. Chị thấy ha, tôi ngủ uống các uống trang histamine, tôi ngủ cả ngày rồi đến tối tôi không ngủ nữa thì cái này hơi thua rồi. Các loại thuốc hướng thần, các loại thuốc antihistamine nhóm 1, thứ hệ thứ nhất là nó vô nhóm này. Và cái nhóm thứ 8 là các cái loại còn giấc ngủ khác, một nhóm khác, để cho nó gom tất cả những cái vấn đề hiếm gặp phải dùng đó. Thì câu chuyện đặt ra trong 8 nhóm này, cái nhóm đầu tiên tôi sẽ nói sao, các nhóm còn lại là những gọi là rối loạn giấc ngủ có nguyên nhân, đồng ý không? Thì hàng như cái chữ là bất thường khi ngủ liên quan đến hội chứng ngoại tháp á, thì cái đó là mình phải chữa nguyên nhân. Rối loạn giấc ngủ liên quan ảo ảnh, ảo giác, ảo mơ nè, nó liên quan vấn đề đó thì mình chữa cái nguyên nhân. Rồi, liên quan môi trường không thường lại thì nguyên nhân, thì các cái nhóm phía dưới rất dễ chẩn đoán. Tại sao? Tại vì người ta nói liền á, người ta nói liền cái yếu tố nguyên nhân chúng ta thấy, người ta nói là tôi bị tôi khó này, vâng, nó sẽ gợi ý cái nguyên nhân. Thì bảy cái nhóm phía dưới sẽ rất dễ chẩn đoán và dễ điều trị, để mình điều trị trực tiếp vô nguyên nhân. Đồng ý không anh chị? Cái khó điều trị nhất là ở cái thằng mất ngủ phía trên, nó thường không có nguyên nhân. Thì chúng ta điều trị mất ngủ. Bây giờ tôi xin xóa bảy thằng phía dưới, để nó đi ha. Bảy thằng phía dưới là bảy cái thằng nó có nguyên nhân, thì chúng ta cứ theo nguyên nhân thôi. Chị, cái thằng mà thông thường mà gặp khó khăn trong chẩn đoán điều trị là cái thằng đầu tiên là mất ngủ. Thì cái mất ngủ này, khi một người đến, các chị hỏi người ta trong thực hành á, cái yếu tố dưới là dễ rồi, họ nói luôn à, mình không cần phải hỏi thêm. Cái mất ngủ này thì thông thường á, mình sẽ phải đặt câu hỏi đầu tiên là liên quan đến cái chất lượng giấc ngủ như thế nào. Và tại vì mình để xác định nó có mất ngủ thực hay không, bằng cách hỏi là buổi sáng thức dậy có khỏe hay không. Chị nhớ câu đó đâu thôi. Đầu tiên là người ta nói mất ngủ kệ người ta, nhưng mà sáng thức dậy mà người ta vẫn khỏe, vẫn mặt bình thường thì không cần phải can thiệp điều trị. Tại vì tôi nói ví dụ chẳng hạn như ông mấy ông mà ngủ 70 80 tuổi á, họ ngủ một đêm nó có được khoảng chừng 3 4 tiếng là họ ngủ no rồi. Tại vì họ ngủ dậy rải rác trong ngày. Thành ra nếu họ nói là buổi sáng hôm sau thức dậy vẫn khỏe, tôi xuống giường tôi tập thể dục với mọi người thì cái đó không vấn đề gì hết. Mình không cần phải can thiệp điều trị. Ngược lại, có những người ngủ 7 8 tiếng, thậm chí có ngủ người 12 tiếng nhưng mà thức dậy vẫn mệt mỏi thì cái đó vẫn xếp trong cái vấn đề này. À, rất là giấc ngủ và mất ngủ. Ví dụ chẳng hạn như có em, có một em đó đến khám bệnh viện nói với tôi là bác sĩ ơi em bị mất ngủ, em mệt lắm. Cái tôi hỏi ấy chứ em ngủ như thế nào? Dạ em ngủ từ 8 giờ đến 9 giờ. Sau tết gì hả? 8 giờ gì? Em ngủ từ 8 giờ tối đến 9 giờ sáng. Nó ngủ đến 13 tiếng đồng hồ rồi, tại nó rớt đại học không biết làm gì hết, nó ngủ cả ngày. Nó ngủ dài nó mệt, cái này vẫn xem là mất ngủ nha anh chị. Em mặc dù ngủ dài cũng mất ngủ. Thì nói mất ngủ nó có ba cái nhóm thể lâm sàng. Đầu tiên phải hỏi là có mệt mỏi buổi sáng hay không ha. Khi mệt mỏi, hỏi tiếp thứ nhất là khó đi vào giấc, khó vào giấc. Khó vào giấc. Cái thể thứ hai là khó duy trì giấc. Thứ ba là ngủ không có chất lượng, ngủ không sâu, ngủ không sâu. Chất lượng không có tốt. Vậy đó. Thì ba cái này thì có hệ quả chung của nó là buổi sáng gì mệt mỏi hết. Bằng cách mình giờ muốn biết ba cái này như thế nào, mình hỏi tiếp người ta, hỏi là để chứ mà mấy giờ thật sự ngủ. Một cái người đó là tôi bước vô giường lúc 8 giờ tối, tôi phải nằm đó tôi đợi chờ giấc ngủ một hai sách thì cái này là khó vào giấc. Bây giờ duy trì giấc, ví dụ như là trong trường hợp là một cái người đó ngủ mà họ nghe, có nghĩa là họ nghe, xin lỗi là họ thức tỉnh dễ dàng, bất cứ một tiếng động gì nhẹ họ thức tỉnh dễ dàng, thì cái đó là khó duy trì giấc ngủ, gọi là giấc ngủ nông á. À, thì trong giấc ngủ nó chia làm 4 pha ha, pha ra ra mắt nhanh là chuẩn bị chúng ta trong giấc ngủ nông đó. Thì cái này nằm cái pha này kéo dài quá, ta rất dễ thức, người ta chỉ cần nghe tiếng tụng đại thôi. Và cái ngủ không sâu, ngủ không sâu được thể hiện bằng tình trạng là người ta mơ nhiều. Thì mình đánh giá là người ta cũng ngủ nhưng mà người ta mơ mộng liên tục thì nó nằm trong nhóm là ngủ không sâu. Thì ba cái thể này sẽ liên đới đến ba cách thức sử dụng thuốc khác nhau. Để đơn giản trong vấn đề gì, nếu mà mình có chứng vào giấc ngủ á, thì mình sử dụng những loại thuốc mà tác dụng ngắn để đưa mình vào giấc ngủ. Còn hai cái nhóm về duy trì giấc ngủ và ngủ không sâu mình sử dụng những thuốc là khác, thuốc nền. Thì tóm lại ba thể khác nhau, trong đó cái thể này khó đi vào giấc sử dụng những loại thuốc nó hơi khác xíu, liên quan duy trì và độ sâu giấc ngủ mình dùng thuốc nó hơi khác một xíu nha. Ở đây thì tôi không bàn những vấn đề về điều trị những thuốc mà gọi là quá đặc hiệu bên phía tâm thần. Các thầy bên tâm thần sử dụng những thuốc rất là chuyên sâu. Đây tôi xin giới thiệu các anh chị những loại thuốc mà có tính chất là rất dễ sử dụng trong ngoại trú, rất an toàn, không có sợ gì hết, mà lại không mình thuốc ngủ nữa, đỡ gì đó. Để chúng ta sử dụng thuốc ngủ để làm công nhất thuốc độc mục tiêu rồi, bây giờ mình không xài, kẹt ngủ mà dùng thuốc bình thường thôi. Thì Thì thông thường khi nhắc đến giấc ngủ thì các anh chị sẽ điều trị bằng cách là dùng giống là thuốc ngủ chuyên nghiệp như là nhóm benzodiazepine, carbamazepine, những thuốc rất là không xài đây, mấy cái lozomil và diazepam mình sẽ không xài ở đây, tại vì lý do là thuốc độc, mà thực tế ở ngoài chú mình đâu có đụng đến đâu, thậm chí trong bệnh viện hiện nay cha mình cho con mình cho được cái 5 viên duy nhất rồi, diazepine mình cho được 5 viên, mỗi viên 50 viên ha, không nhiều. Anh em mình sẽ xài những loại thuốc khác nhau mà trên ngoại chú mình có. Thì các chị có những thuốc nào điều trị để giúp chứng ngủ nè, các chị giúp giùm tôi. Thuốc gì vậy? Đó, cái gì vậy? Mê. Xin lỗi, cái gì vậy? Melatonin hả? À, melatonin. Melatonin, chính xác, cảm ơn. Melatonin. Đúng rồi, melatonin. Cảm ơn anh chị. Đâu, một số chị, đúng rồi. Zobistat, đúng rồi, melatonin, Zobistat, protein, đúng rồi. Zobistat, đúng rồi. Nhưng anh chị nói về dưỡng chất giùm nha, một số chúng tôi không biết tên, chúng tôi nói thì là tôi không biết. Rồi, rồi các chị có thuốc nào nữa không? Sumeric, rồi, Sumeric. Cảm ơn các chị, tiếp đi ạ. Các chị nào dùng thuốc nào nữa ạ? Từ từ liệt kê hết đi, chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng. Đó là dưỡng chất luôn. Rồi. Anh chị còn thuốc nào khác không ạ? À? Còn nhiều thuốc lắm, chúng ta xài được nhiều lắm anh chị ạ. À. Rồi, nếu không chịu bổ sung, tôi xin nói ha. Về đâu? À. Bây giờ cách gì ạ? À? Đây là melatonin. Melatonin đó là một cái chất, nó gọi là cái chất gây ngủ bên trong của não. Cái chất này được não tiết ra khi mà não nó nhận định đó, ánh sáng nó giảm xuống. Thì nghe cái chu kỳ nhịp sinh học bình thường của ta, khi mà trời tối á thì não sẽ tiết ra cái melatonin này để chúng ta ngủ. Thành ra melatonin này là thuốc điều trị ngủ mà gọi là tự nhiên. Nó được pha trong các thực phẩm chức năng hiện nay khá nhiều. À, đó, như vậy melatonin. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau từ từ nói về những thuốc này ha. Bây giờ tôi sẽ nói có thể những ngủ chúng ta có những thuốc gì nào để xài, sinazin có thể xài được, antihistamine bình thường ha, aliprazine nó tính là cái này là 5 mg, cái tính là theraland á, đây melatonin có là 100 mg, melatonin cortisol là 5 mg, 5 mg rồi có thể dùng aliprazine, rồi chúng ta có thể sử dụng bất cứ những loại thuốc nào thuộc nhóm an thật cho nội thuốc thuộc nhóm antihistamine mà H1 của thế giới thứ nhất thì để xài được hết. Chúng ta có mấy cái dụng là chẳng hạn như là cetirizine, olanzapine vân vân thì để xài được hết. Nói chung là H1 ức chế anti H1 thế hệ thứ một rồi. Rồi chúng ta có olanzapine. Rồi chúng ta có piracetam. Rồi chúng ta có flunarizine. Khá nhiều thuốc các chị ha, khá nhiều thuốc. Rồi chúng ta có simco. Và tất cả các thuốc mà sáng ta bàn thì vấn đề về chống mặt á, các thuốc mà chống ôn nôn đau mỏi và các thuốc điều trị chống mặt như beta histidine, acetylcysteine đều có thể sử dụng được. Cái mà chúng ta thấy hay ở chỗ này là chúng ta cố gắng gom nó lại, gom nó thành những cái nhóm lớn. Chúng ta không cần nhớ chi tiết làm gì, như khi chúng ta gom nhóm lớn chúng ta rất dễ sử dụng. Thì đối với khó đi vào giấc ngủ, chúng ta thấy rằng là tôi sử dụng những loại thuốc nào có tính chất ngắn thôi. Tại vì chúng ta không cần phải kéo dài. Chúng ta ngắn thì chúng ta đưa mình đi giấc ngủ thôi, còn sau đó mình đi ngủ giấc ngủ tự nhiên. À thì những thuốc mà đưa vào giấc ngủ dễ thì ta có tất cả những thuốc mà ngắn như là cetirizine, rồi sinarizine, alimimazine nè, cái này đều có thể đưa vào giấc ngủ. Thậm chí piracetam cũng giúp mình đưa vào giấc ngủ. À, rồi không có, sumbi không có, rồi ta giấc ngủ rồi. Melatonin rồi. Có thể coi là những này đi. Thì chúng ta có những thuốc này tại vì tại sao? Nó rất là an toàn cho chúng ta, thì tác dụng nó rất là ngắn. Các chị thấy ở người trẻ, chúng ta dùng thuốc ngủ, chúng ta không có lo gì hết. Tại vì người trẻ mà dùng thuốc ngủ thì thường hiệu ứng nó cũng ít. Người ta tỉnh được. Nhưng mà sợ nhất là như người lớn tuổi. lý do người lớn tuổi thứ nhất á, là cái vấn đề về điều trị giấc ngủ người ta họ khó, tại họ cái chu kỳ ngủ của người ta khó, thành ra liều dùng khá cao nguy hiểm. Cái thứ hai á, là bệnh nhân có nguy cơ té ngã cao. Bệnh nhân có nguy cơ té ngã cao tại vì khi mà người trẻ ta té không sao chứ người lớn té xuống là coi như thảm họa, thành ra phải chú ý những vấn đề dùng ở người lớn tuổi. Cái thứ ba là chức năng thận của họ,
tại vì anh chị thấy rằng là đôi khi một cái chẳng hạn như là mình có olanzapine đi, olanzapine rồi mình cộng phối hợp với lại một cái tôi ví dụ cho các chị thấy một cái sina đi ha, thì thông thường không có gì hết, nhưng mà cho một người lớn tuổi mà có suy thận á,
có hiện tượng tích lũy liều, olanzapine nó giảm, nó không tiết ra, nó không tiết ra, nó gói liều, cái sáng hôm sau bệnh nhân ngủ dậy ngủ gà, nó không được tỉnh táo, cái bệnh nhân té ngã cái là thảm họa, rồi suy thận cái thuốc không được thở thải. Thành ra trong vấn đề điều trị của loại giấc ngủ, các chị sử dụng thuốc nào càng ngắn ngày, xin lỗi, thời gian càng ngắn càng tốt, càng ngắn là càng tốt, điều trị ngắn ngày càng tốt, hạn chế dùng kéo dài vân vân, tại vì nó những cái hậu quả để lại cho vấn đề về
té ngã rồi an thần đó nguy hiểm. Thành ra chúng ta rất thích sử dụng những thuốc như là cinnarizine, alimazine, angiotensin, piracetam, những thuốc này ngắn, sử dụng nó ngắn. Còn đối với những cái duy trì giấc ngủ, xin lỗi duy trì giấc ngủ thì với lại ngủ không sâu thì mình lại ưu tiên những thuốc mà có tác dụng nằm, nó có thể không gây an thần buồn ngủ giai đoạn đầu tiên, nhưng khi đã ngủ vô thì đầm, ví dụ chẳng hạn như ta có piracetam cũng là nhóm đó, olanzapine, hoặc chúng ta có cái flunarizine, zincomiloba, uống vô thì không buồn ngủ nhưng mà khi mà nó ngủ vô thì nó nằm giấc hơn. Rồi bản thân Juvistat là thuốc ngủ rồi, sulfuric, bản thân sulfuric nó không phải là thuốc gây ngủ, anh chị ạ, bản thân sulfuric nó là thuốc nằm trong nhóm thuốc chống rối loạn lo âu. Vấn đề đặt ra khi chúng ta dùng với liều thấp á, thì bệnh nhân sẽ hoạt náo trong ngày, người ta tập trung, những khi tập trung ta làm việc được, có nghĩa là người ta đã não hoạt động tốt á, thì sau đó não nó mệt nó ngủ. Thì ghi nhận một số bệnh nhân á thì uống vô nó buồn ngủ, nhưng một số bệnh nhân uống vô thì nó buồn ngủ. Thành ra bản thân sulfuric nó không xếp trong nhóm thuốc để điều trị mất ngủ nha anh chị. Thì chú ý không khám chúng ta điều trị cũng được tốt, tuy nhiên ở một số bệnh nhân nó sẽ gây tình trạng buồn ngủ trong ngày, nhất là khi người ta nằm yên. Juvistat là thuốc gây ngủ rồi nè, olanzapine thuốc gây ngủ rồi nè, rồi mấy cái nhóm thuốc fluna, zinco nó không gây buồn ngủ. Cái chuyện nên tôi biết cái gì như thế nào, nhưng mà tôi có thói quen xấu là tôi hay dùng thuốc lắm, cái loại thuốc này tôi thử hết rồi, Juvistat tôi chưa thử, tất cả những thuốc này tôi đã thử hết, thử để coi thử tác dụng như thế nào. Thì bản thân những hàng này nó không gây buồn ngủ, Luna không buồn ngủ, Zinco không buồn ngủ, nhưng mà ngủ vô nó ngủ sâu. Thành ra mình sử dụng nó để lót cho những tình huống nếu mà người dân có duy trì giấc ngủ mà ngủ không sâu. Thì các chị ha. Rồi về cái lưu ý mà tôi xin nhấn mạnh các anh chị là các thuốc này thực tế nó là những thuốc cái thông dụng tìm kiếm dễ, thành ra không có vấn đề gì lo lắng trong vấn đề sử dụng nó mà thuốc nguy hiểm lắm. Nhưng chú ý ở bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân làm những việc chính xác, bệnh nhân xin xây tàu xe, bệnh nhân lái xe, những bệnh nhân mà có tình trạng mà bệnh lý gan, bệnh lý thận, một số thuốc nó chuyển hóa qua thận và gan, thì khi đó nó dẫn đến hiện tượng tích lũy liều, nguy cơ buổi sáng ngày ngầm. Thì trong vấn đề điều trị, các anh chị có sử dụng tăng dần, cầm điều chỉnh được cái đến cái liều mà nó phù hợp với lại bệnh nhân, thì khi đó mình bắt đầu mình duy trì được cái liều đó. Tại vì mỗi bệnh nhân có cái sự đáp ứng đều khác nhau, các chị ha. Đó, đến đây là chúng tôi đã tương đối. Các chị đã có thắc mắc liên quan vấn đề về loại giấc ngủ không?
Hỏi là nếu sử dụng lâu dài, sẽ có vấn đề buồn
ngủ. Dạ, cảm ơn anh. Một anh đặt câu hỏi, xin lỗi tôi lặp lại để cho một anh chị ở trên cái hệ thống nghe được. Có nghĩa là anh đặt vấn đề là nếu chúng ta sử dụng lâu dài thì có bị lệ thuộc hay không? Cái chữ lệ thuộc nó là như vậy chị ạ. Thứ nhất khẳng định thuốc này không gây nghiện, thành ra nó không gây lệ thuộc. Cái đầu thứ nhất, thành ra là các thuốc này không gây tình trạng lệ thuộc thuốc. Tuy nhiên bản chất của loại giấc ngủ nó nằm ở cái khía cạnh là một cái bệnh lý diễn tiến nặng dần. Dù có loại giấc ngủ liên quan đến cái não hay vân vân. Cái lớn tuổi thì người ta đến thời điểm này tôi nghỉ hưu tôi không làm gì hết, cái vô hình chung á là tôi cứ nằm xem tivi cái tôi ngủ cả ngày rồi, chị đồng ý không, ngủ cả ngày, cái não tôi không hoạt động, tôi không có xài năng lượng trong não, thì đó dẫn đến là buổi tối khi tôi bước vô giường ngủ tôi ngủ á thì tôi lại không còn ngủ được, tôi thức nguyên đêm, đó là cái khổ như vậy đó. hay là cái tình trạng là cái thói quen sinh hoạt nó bị sai sai từ đầu. Ví dụ như là họ làm cái họ xem Facebook, họ lướt Facebook, họ coi vân vân, họ lướt lướt đến 1-2 giờ sáng mới ngủ như vậy. Sáng này ngủ 7-8 giờ thì vô hình chung tạo thành cái thói quen xấu cho não, thì càng về sau nó càng dở. Những cái việc đó là càng về sau cái liều thuốc nó đang xài nó không còn đáp ứng nữa. Ví dụ bệnh nhân đầu tiên vô uống thuốc là tuần này tôi ngủ thuốc này tốt quá, tôi ngủ đáp ứng thuốc tốt, nhưng mà sau khoảng gần tháng nó là không, thuốc này không còn tác dụng nữa, bây giờ tôi muốn thức lao não. Tại vì bản thân các thuốc này không ức chế, không có ức chế cái hoạt động neuron của não. Tôi xin dịch lại, nó không ức chế giống như là diazepam hay là lesomil á, cái là tôi quên mất cái dùng cho của nó, là thuốc nó ức chế hoạt động não. Chứ còn hàng này nó có ức chế đâu, nó chỉ điều hòa thôi. Do vậy càng về sau nó sẽ có nguy cơ tăng liệt. Thì khẳng định là câu chuyện là thứ nhất là các loại thuốc này thì không gây cái hiện tượng là nghiện thuốc hay là lệ thuộc thuốc. Tuy nhiên càng về sau cái tình trạng điều trị cũng sẽ phức tạp hơn do các yếu tố chính của bệnh nhân ta không điều chỉnh được và sẽ có hiện tượng là sẽ tăng liều dần. Xin mời các câu hỏi khác. Các anh chị cũng chú ý nha, một số cái tại vì khi mà bệnh nhân đến với người ta, chất lượng giấc ngủ là một yếu tố quan trọng trong điều trị các anh chị ạ. Khi các anh chị điều trị các bệnh nhân mà ngoài chú lớn tuổi á, thì sẽ thấy là rất nhiều các bệnh nhân đến vì có loạn giấc ngủ này. Thành ra vai trò chúng ta phải phát hiện nó và điều chỉnh nó. Tuy nhiên có một cái là xin lưu ý rằng là cái kỳ vọng của bệnh nhân nó quan trọng, mà mình có vai trò phải xác định được cái kỳ vọng, cái chỗ nào mình đạt được và chỗ nào không đạt được. Ví dụ một số bệnh nhân cho rằng bây giờ tôi ngủ đêm được có 4 tiếng đồng hồ và thành ra tôi bị mất ngủ. Thì họ nói như vậy, nhưng mà khi mình xét ra là buổi sáng bệnh nhân thức dậy vẫn tỉnh táo, ở độ tuổi đó là ngủ 4 tiếng là đủ rồi, tại vì họ ngủ trong ngày nữa. Thì mình phải cho bệnh nhân biết là không, bà ngủ như vậy là được rồi, chứ không đừng có chạy theo cái kỳ vọng bệnh nhân là phải ép não ngủ cho đủ 8 tiếng giống như người trẻ. Cái đó nó sai, thì cái ngủ nó thay đổi theo cái độ tuổi. Ví dụ như con em bé mới sinh đi nó ngủ 23 tiếng rưỡi mỗi ngày, rồi sau đó ngủ giảm dần còn 16 tiếng, còn sau đó còn 8 tiếng người trẻ, rồi sau 6 tiếng ở người trung niên chút xíu, và cuối cùng khoảng chừng 4-5 tiếng ở người già. Thành ra cái sự thay đổi về cái thời gian ngủ đó nó thay đổi độ tuổi, và vai trò của mình phải xác định cho bệnh nhân là cái gì mình sẽ làm và cái gì mình sẽ không làm ha. Thì nó báo trước như vậy. Các anh chị đặt câu hỏi gì thêm không? Được anh chị ha. Vì đối với cổ thì như vậy ha, tôi xin nói lại, khi anh chị bước vào là chú ý giúp tôi xác định cái nguyên nhân của cái rồi ngủ không qua là 8 nhóm nguyên nhân. Sau khi xác định nguyên nhân rồi, các cái nhóm, 7 nhóm phía dưới nó có nguyên nhân, chúng ta điều chỉnh cái nguyên nhân. Chúng ta thay đổi chỗ, người ta đi công tác xa, người ta đến chỗ không quen, người ta ngủ không được, tức là thay đổi môi trường ngủ á, môi trường không thuận lợi cho ngủ á, thì mình phải thay đổi môi trường người ta, chứ không thể nào mình dựa vào thuốc được. Sau khi loại trừ 7 nhóm đó, còn lại cái nhóm mất ngủ, cái nhóm mất ngủ nó lại có 3 nhóm nguyên nhân này, ba trạng thái lâm sàng. Thì trong đó cái nhóm đầu tiên có bây giờ đi vào giấc, thì ta ưu tiên thuốc tác dụng ngắn đẩy vào giấc ngủ, còn những gì thì chúng ta ưu tiên thuốc thờ kéo dài. Thì đó là chúng ta giải quyết về đó là giấc ngủ.